Hỏi tội giết người nó sẽ ra sao? Trả lời, xưa tội giết người là một đại tội vấn vương suốt kiếp. Nếu không chịu dứt khoát tu học, tương ngộ để giải quyết câu chuyện của quá khứ, thì lúc nào cũng còn vấn vương tình tiền nhân nghiệp để đền tội, không khác gì chung thân khổ sai. Người ta được leo thiện nghiệp vòng vàng thanh nhẹ, ngược lại người đời lúc nào cũng mang nghiệp trong tâm khổ mà không hay, tưởng lầm là được sung sướng, dục tính gia tăng, đòi hỏi rất nhiều nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu. Ngày 12 tháng 12 năm 1991 hỏi, cướp của giết người có lợi ích gì cho cá nhân không? Trả lời, cướp của giết người không có lợi ích gì cho cá nhân cả. Sinh tập quán xấu, phần hồn càng bị trói buộc hơn, vấn vương những cảnh hung bạo và bất vương trong tâm. Phần hồn không có lối thoát, đó là hành động không cần thiết cho cuộc sống trên mặt đất. Ngược lại chịu nhịn nhục tiến hóa thì tâm thân sẽ thường lạc.
Thầy thấy thầy nói rằng là nếu mà mình giết một sinh mạng của một người thì tức là mình giết một Phật thành đế. Vậy cũng là câu hỏi về nếu hai nước, như nước Việt Nam và nước Trung Quốc, hai nước đánh nhau thì cả hai bên đều có hai quân đội và đánh nhau thì nước Việt Nam đầu xuống bắn chết một binh lính Trung Quốc thì cả hai bên đều nhà quân ra đánh nhau với một chính nghĩa là bảo vệ đánh. Thì trường hợp như vậy thì hồi nãy thầy có nói rằng như ông Hoàng Công Minh đứng lên bất cờ thì cái việc đánh nhau như vậy với một chính nghĩa như vậy giết người với một chính nghĩa,
cho nên cái cuộc mà chiến tranh đó là thuộc về đại nghĩa mà nó phối hợp với thiên cơ. Theo ông bạn thì tôi mới sách sống ra tôi muốn ngồi tới biên giới là tôi quấn để cho hết cái cầu không được, không phải một người làm được. Cái chuyện nó xây chuyển có thiên cơ mà có thiên nhiên hỗ trợ, cho nên những phần tử mà đến thì về chiến tranh lệ thuộc đó bây giờ nó đang tập trung, những phần nào mà bị chất quan tập trung và nó thưa người lãnh đạo điều khiển bất chánh thì nó có bị thưa. Trên tương lai hội năm qua những người tu sẽ có cơ hội thấy những phần hồn đó. Còn cái chuyện mà đi lính mà này kia kia nọ là bị linh chỉ huy đó là chuyện của một cái chủ nghĩa đó, trách nhiệm của chủ nghĩa đó là ai sai kiến cũng là cái ý của Thượng Đế để chuyên mọi người thức tâm. Cho nên những người đó không có tội. Một cái tội cố sát vì ích kỷ, tôi muốn lấy vợ người ta được giết người đó, lấy của người ta được giết người đó. Còn cái này nó về đại cuộc trách nghĩa không có vậy. Cho nên không phải là chúng ta muốn đi ra đánh không đánh được đâu. Có người được chuyển đứng ra nói muôn vạn người nghe, mà có người học hết trong cái đường chất trị ra nói hoài không ai nghe. Cho nên nó khác. Còn cái ông kia không bao giờ học trong trường chất trị mà ông đứng ra nói có người ta nghe. Nghe nó thiệt về cái đại nghĩa. Nó khác. Cho nên nó không có phải cái tội cố sát. Khi mà chúng ta cố sát một người nào đó, chúng ta có tội. Còn cái này cái cuộc xây chuyển cũng như là thiên cơ nhồi quả để tâm linh tiến hóa. Vì có cuộc sắp đặt hết rồi, khi chết có người ta bóc rồi, đưa đi rồi. Còn cái cố sát là khi mà chết á, có cuộc quỷ sư đứng lên, nó bắt ra đi. Cái kia người ta có một tập khối cách mạng để tiến người ta được về để đi liệu thêm. Cho nên càng đánh người càng đông, giặc đó, bất cứ thế nào, càng đánh người càng đông, là sự vô thứ vô lò điêu luyện tâm linh để đi qua. Thì xưa nay từ trận chiến của bên Đức, bên Pháp, bên này bên kia và đặt lại càng đánh người càng đông, nhưng mà đó cơ hội để nhiều sự tích tập.
Thưa thầy, nếu vậy thì làm sao mình có thể biết được chính nghĩa của bên nào đúng là?
Cho nên một cân điêu luyện cũng như cái máy mà phải hai bên có sự sao trộn mới có sự tiến hóa, mà sự kích động và phản động nó mới tiến về thanh tịnh. Thì nó phải có sự ràng buộc lẫn nhau nó mới tiến. Chứ kỳ thật mấy ông lãnh đạo đó, ông có địa vị rất tốt, tại sao ông ra bưng để làm gì? Ông phải mất ăn mất ngủ để làm dạy gì mà ông hưởng? Không hưởng. Thấy địa vị cao bao nhiêu cái tiến lên nhưng mà đâu có hưởng được. Ngày đêm sẽ bị kiểm soát không? Đánh là cái cuối cùng thua, tiến hóa quá cả. Cho nên cái tâm linh của con người không chết, tâm hồn không chết, nhưng cái xác là một công cụ để hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa mà không.
Đừng có tưởng các bạn ở thế gian giết người, hại người, rồi ra tòa án vận động rồi các bạn hết tội. Không bao giờ hết tội. Vẫn còn mãi mãi, đến chết rồi còn phải đền tội. Cho nên luân hồi lục đạo để chứng minh cho các bạn thấy rằng tại sao ngày nay lại có cô chủ, ở đâu có cô chủ. Cho nên bản chất của nó là một tội khổ. Ăn cặp, ăn trộm, lấn áp người ta suốt cả đời không làm một điều thiện. Ngày nay làm tới con chuột không có thấy ánh sáng được. Sợ lắm. Bước ra là cảnh sát bắt. Ông trời sắp đặt con mèo chích con chuột mà chết. Các bạn thấy một cái tội nhân quả không phải chuyện giỡn. Ngày nay làm con bò thiếu hẳn hy sinh. Ham chơi trần tục, ép bức thiên hạ. Nữ giới cũng vậy. Ham làm chuyện lõa thể dơ giấy. Rồi ngày nay phải làm con bò sữa để cho ta mặc sữa. Tôi được thỏa mãn. Mà trong lúc họ lấy cái sữa rồi họ lại làm thịt. Vì nó thiếu hạnh hy sinh ở đời. Nó sống trong nhỏ nhen và áp chế mọi người. Cho nên ngày nay nó phải thọ lãnh. Cho nên cái hạnh hy sinh thiếu thì không có thăng hoa được. Hạnh hy sinh thiếu không có tiến được. Cho nên các bạn tưởng là con bò không biết nói với các bạn, nói chuyện nhiều lắm chứ. Nếu các bạn là thanh tịnh, các bạn đã có tia sáng thanh tịnh. Các bạn đâu diễn như con bò, nó hiện hình người để bắt các bạn ơi. Nó sẽ kể cái quá trình của nó. Nó sinh tranh, sinh hở nó làm những điều gì. Không sinh lại. Trong lúc nó làm người. Ngày nay nó phải thỏa lắm. Những con thú trên rừng rượu, sơn lâm cũng vậy. Giết người không có tay. Ngày nay phải sống trong cái cảnh khổ cực. Cũng vẫn còn cái tánh chất hùng hổ của chính nó. Vì đã quy định lục đạo là phải bao nhiêu kiếp khổ cực mới được trở lại con người. Ngày nay chúng ta làm con người rất hãnh diện. Và chúng ta lại có tìm ra được một môn tu thiền định để làm cho chúng ta càng ngày càng thức tâm. Càng thức tâm các bạn thấy tất cả thế gian, nhân gian tu được chuyên thường. Còn con thú mà cũng biết tu nữa các bạn ạ. Nhiều con thú tu trên rừng đầu nó vẫn có hào quang. Kể cả con chuột thức tâm rồi đầu nó cũng có hào quang. Và cái đốm sáng khi mà các bạn tắt đèn thấy con chuột nào mà qua đi ngang bạn có đốm sáng ngay giữa chân này của nó trên bộ đầu nó, thì con chuột nó cũng là con chuột tu. Con chim cũng tu. Mà mỗi đứa đều có một cái pháp có thể. Các bạn mới thấy sự tinh vi của sự đấy. Các bạn thấy con rùa nó đang tu. Xác nó nghìn năm không chết. Nó làm cái gì mà nó được thỏ như vậy? Hỏi con thỏ với con rùa, hai con nào hay hơn? Chắc chắn mặt đời nói con thỏ hay hơn, chạy mau nhanh, nhưng mà mãn ngắn. Thế chưa? Còn con rùa nó chậm, nhưng mà nó tại sao nó được sống lâu? Nó hít cái nguyên khí của trời đất là pháp luân thường chuyển bất cứ lúc nào. Cho nên để nó đã cho chúng ta thấy rằng cái pháp trường sanh bất tử. Các bạn đã chưa được nghe con chim nói đạo. Những loại chim thanh nhẹ như chim yến cũng biết nói đạo. Mà thanh nhẹ rồi các bạn thấy đạo vị rất cao. Vẫn tu, vẫn học. Cho nên sự đau khổ, sự vầy xéo của con người, nó không quá đáng bằng con thú bị vầy xéo. Cho nên các bạn nên vui lên, chúng ta được cơ hội làm con người. Biết bao nhiêu tâm linh đang bị đầy đọa chính nó. Nó luân hồi lục đạo trong khổ hạnh. Và nó phải lập hạnh hy sinh đến vô cùng. Nhưng hậu nó mới trở lại làm con người. Vậy ngày hôm nay chúng ta làm con người, chúng ta nên thực hiện tình thương và đạo đức hay là không? Chúng sanh nào hiểu điều này? Tránh đua trong lợi lộc, tránh đua trong của cải, danh dự. Tưởng sức của chúng ta là vô cùng. Nhưng mà rốt cuộc cũng phải muốn xui ra đi. Rồi, theo định luật mà luôn hồi. Qua những sự hành hạ vì ta tội tạc. Mà khi luân hồi lục đạo rồi, thấy con người thẹn. Cho nên các bạn đi vô sở thương xem quán những con thú đó. Mà là sao? Nó muốn trở nên con người. Nó bị giới hạn không có tự do bằng con người. Thanh tịnh đi, các bạn dọn. Dồn ngay chỗ sân mũi của mọi người. Các bạn thấy nó loại nào lên đây là người. Ngay chân mày, nó dũng cái gì thì dũng con đó mà trộn. Nhưng con thú nó cũng là ngũ tạng như chúng ta. Con chim cũng ngũ tạng như chúng ta. Cho mỗi chúng ta làm việc thiện, chúng ta phải xét kỹ. Nó đâu có hại chúng ta nghĩ chuyện hại nó.
Cho nên mình hướng thiện để mình làm chiến sĩ của Thượng Đế, là phải giữ phần thanh tịnh đặc sắc. Thương yêu vô cùng, rồi mọi người sẽ thấy rằng giá trị đời đời của Thượng Đế đã ăn ban cho chúng ta, đâu có phải mới kiếp nào. Xương của các người đã chắc đóng thành núi, ngày nay luân hồi mãi mãi như được nghe một chút lĩnh đạo để thức tâm và tìm đường và tự thoát tự tu. Chứ đâu phải là mới xuống đây làm người, đã nhiều lần rồi, cái ước nguyện của mọi người cứ ước nguyện mãi kiếp này tôi khổ quá, tôi muốn kiếp sau. Thành ra kiếp sau cũng chỉ làm con người mà thôi. Cho nên người ta tu phước không phải tu huệ. Mà con người biết được phước huệ sanh tu, người đó thì đem lại cái phước lành cho mọi người xung quanh. Cho nên con người mình đã có một cái thức rõ ràng và một công sức mạnh vô cùng thì mình phải xây dựng cái nào hữu ích cho chung mình làm. Còn cái vô ích không nên làm. Quan tâm mấy chục năm rồi già, sanh lão bệnh tử khổ. Càng ngày nó phải già, tuổi trẻ nói tôi không bao giờ già, sức mạnh tôi vô cùng. Tôi có thể đánh nhã bao nhiêu người nhưng mà rốt cuộc bệnh rồi cũng phải nằm chỗ với tôi. Cho nên khi chúng ta nắm tánh vô nhà thương xem thì cũng không có làm gì được. Tất cả mọi người đều giới hạn trong cái thể xác. Không có làm gì quá hơn luật trời. Có luật trời, đã mang luật trời nhưng mà không hành đúng theo luật trời thì bị nạn đó thôi. Nên cố gắng ý thức để hiểu mình, tự tu tự tiến mới ngộ được chánh pháp. Còn nghe đầu này chút, nghe đầu kia chút rồi hành bậy hành bạ rồi tự hại lấy mình, tức cũng biết. Không có gì. Ở đời mình nó nhiều chuyện lắm. Thế hôm nay tôi đến đây thăm được sự hiện diện của tất cả quý vị ở đây. Mong rằng tối nay tôi sẽ thức tình nhiều hơn.
Thưa Thầy, luận về luật nhân quả, cùng một đồng tác giết người mà các hướng, các tướng như Trần Hưng Đạo hay là các quan quân hay những người bị nước đi đến gặp giết hàng ngàn hàng vạn người trên chiến trường, sao lại được lý hiển thay vì bị trả nghiệp sát ở địa ngục? Những người này sau khi chết thì tội về luật nhân quả ra sao? Thưa Thầy.
Thiện đúng chánh nghĩa mới được thành thần. Còn nếu tôi có súng giết cái đám đó để tôi lên ngôi thì cái đó là thành quỷ, không có thành thần đâu. Thì giết một hàng loạt người là phải bị chết. Trong lời nói, trong thế đứng của họ, họ giết hàng loạt người. Rốt cuộc là thành quỷ, không có thành thần được.
Anh này anh hãy cãi thì cũng nói vậy, nhưng mà anh cãi là tại sao mà mọi người được tôn Trần Hưng Đạo là người hùng. Thì anh nói là thầy giải thích dùm là tại sao
Trần Hưng Đạo có chánh khí của Trần Hưng Đạo. Trong lúc đó xứ sở nghèo khổ mà dám đứng ra hiên ngang chống dịch, tức là người có chánh khí. Cho nên người Việt Nam chúng ta tu hướng thẳng về thiên quốc là xây dựng chánh khí của khối óc để tiến qua.
Thường tám con sát hết con gì? Ví dụ như trước kia con sáu biết của mình biết gì? Tại vì con ăn ngon mấy cả thì rất là mình tôi. Thì cái nợ con người ta không có trả.
Phải trả. Trước kia kiếp cửa giết người mà bây giờ tu. Tu nó phải trả, mà nó trả trong cái đạo pháp, nó phải trả trong đạo pháp, nó phải chịu khổ hạnh và nó phải thực thi cái gì được những sự sáng suốt, rồi nó chịu truyền bá cho mọi người là nó trả, nó giải cái nghiệp cho nó trả. Nhưng mà nó phải gặp cái nạn, người cố gắng tu đạt pháp rồi gặp cái nạn gì? Cái nghiệp thân. Phải định lại, phải chịu hành hạ trước khi sự đau khổ của họ, mình phải gánh đau từ sơ thịt, nhưng mình phải chịu rằng chính tôi đã làm cho tôi đau. Mình phải chấp nhận, tôi đã gieo quả cho tôi phải gánh, mình phải chấp nhận với thực tế, phải trải, ước của giết người. Nhờ cái tu phải lấy cái sự sáng suốt và sự ăn năn đó để đóng góp cho cộng đồng. Thay vì người ta truyền trăm người đủ rồi, mình phải truyền các vạn người chưa xong. Ăn rồi lũi thủi làm việc đó. Cái nợ gì kiếp.
Cái tội nó theo nó ám ảnh mãi thì...
Đâu ám ảnh được. Cố gắng tu thì đâu quá giảm. Cố gắng tu nó có cái sáng suốt theo lời nguyện của mình. Nó có sự sáng suốt đó nó mới đi độ người. Để chuộc tội mà thôi. thấy không? Rồi nó bị những cái chuyện hàm quan đủ thứ nó phải chịu. Khi không tới bị người ta chửi, đây là tôi đã tạo cho tôi sự đau khổ, sự buồn bực ở ngày nay chính tôi đã tạo. Tôi phải chấp nhận và tôi nguyện thực thi điều lành để giải tỏa các này. Bởi vì điều lành nó cao cả, mà điều lành là trường kỳ. Người thiện luôn luôn phải mắc nạn. Mà nếu chúng ta chấp nhận cái đây là cũng trả tội. Khi mà chỉ thực hiện là một người thiện nhân là đủ chuyện tai nạn chạy tại sao có khi không công an cũng phải chịu. Thì mất hết của cải cũng phải chịu. Chính mình đã tạo sóng gió cho mình, chứ không phải ai tạo. Lúc đó mình sáng suốt. Và trong cái thực hành của mình, nó cứ rõ được nhiều trong đó. Thấy không? Mình có quá trình tôi như vậy, ngày nay nó tu tôi được như vậy. Và tôi thấy rõ rằng tội của tôi phải trả. Không bao giờ tôi chạy chối được. Tôi đã kiểm chứng. Thượng Đế đã phạt tôi thì tôi phải trả. Và tôi nguyện với Thượng Đế. Bất cứ gian lao nào, khổ cực nào, tôi phải trả. Từ giây phút tôi chấp nhận trả cái này. Nó yên. Thì cái dòng hồn kia nó không tới. Nhưng mà ngược lại cái dòng hồn kia thì được tự do. Giữ thảo an sáng suốt của mình. Sự trách nhiệm của mình. Để dìu dắt phòng tâm linh đó tiên qua nữa. Nó trọn lành. Hai mặt trọn lành. Nhưng mà phải về không? Đừng có nửa chừng rồi phàn nàn rồi trở lại làm một keo nữa là xuống được. À, trở lại cái nghề cũ mà đi móc ta keo nữa là xuống được. Không dám, không dám sử dụng cái khí giới đó nữa. Và tiêu diệt dẹp hẳn cái khí giới đó và thực hiện cái khí giới tình thương và đạo đức. Nó mới giải quyết. Có cách chứ. Có cách nhưng mà cái đó khổ lắm, phải chịu. Khổ hạnh mà. Phải chịu. Người bạn tu, như tôi theo ông Tám tu, từ ngày tu tới bây giờ là bị người ta chửi thôi. Nhưng mà nó không biết nó chửi sao. Nó không biết nó là thiền thức được. Từ khi trước tới bây giờ nó không biết đó. Nhưng mà tôi đi cố gắng tu, rồi mọi việc sẽ yên. Tại sao tôi không phân tích cho rõ? Nếu tôi phân tích cho rõ thì tôi làm bài cho nó rồi. Để cho nó trả bài. Lý do như vậy. Để cho nó trả bài. Có nhiều người bạn thích tôi. Tôi chung với nó hỏi này kia tự sáng tôi. Rồi sẽ xong. Nhưng mà nó vừa nó gặp tai nạn, tôi cũng là sáng tôi. Nó chán nản, nó muốn đi qua một cái đạo khác nó tu. Thì muốn đi là đi chứ tôi không cấm cản. Rồi cũng trở về. Không làm gì hết. Là nó phải tự sửa. Nhưng mà để cho nó trả bài cho mau hơn là tôi trả bài dùm cho nó sẽ lãnh bài khác. Nó dòng dài lắm, mất thì giờ cũng. Thấy không? Còn cái này tổng quát, hỏi là trả lời, để khuyên đời và giải cho đời hiểu rõ. Và đời phải tự giác, thì chuyện đó tôi có thể. Còn chuyện bày cho một cá nhân làm này kia cho nó, không có bày là tại vì bài học nó phải học. Thế tôi cũng có trả bài cho nó. Để trả bài cho nó thì làm nó sống ý lại vì tôi, thì nó vẫn còn mang cái tội chứ làm sao giải quyết được tội chứ. Nó thực hiện rồi nó mới giải quyết cái tội. Lý do nó vậy. Thành ra nhiều khi tôi cũng làm thinh mà thôi. Nói ồ, đang tu, chỉ khuyên đi.
Thưa Thầy, con có người quen bị giết từ năm 1968 cho đến nay phần hồn vẫn còn lẫn quẩn chưa siêu thoát được. Thưa Thầy phải làm sao để cứu giúp họ?
Mình muốn cứu người thân thì mình phải tu thôi. Tu là cứu được, là giúp đỡ được. Tu điện năng chúng ta dồi dào, hào quang chúng ta được hội tụ mới cứu được. Mà tu đúng pháp, chứ không phải tu quần, tu áo, tu miệng. La lô là không có bao giờ có kết quả cứu người ta. Nói mà cứu không được.
Xin mời anh. Kính thưa Thầy, trường hợp chúng ta sát sanh, ví dụ như sát hại thú vật hoặc là chim muông, là coi như chúng ta cũng mắc một cái tội. Như vậy xin hỏi thầy, trường hợp những người làm trong các cái lĩnh vực mà nghiên cứu khoa học đó, dùng những con thú trong các cái công việc nghiên cứu mà phải giết những con thú vật như vậy đó, thì có bị cái nghiệp quả, bị cái nhân ác hay không?
Cái người ta nghiên cứu là cái tâm tư của người ta là trong hành trình bác ái, xây dựng, giúp đỡ cho chung, họ có chánh nghĩa, không có bị gì hết. Ở nghiên cứu, còn mình tâm ác, mình thấy con chim đừng bay, lấy súng bắn, nướng ăn trời, mấy người đó phải trả. Còn cái này ta nghiên cứu cho nhân loại, người ta đã hy sinh đem lại sự bác ái cho chung, thì họ có đường lối chánh nghĩa, không có sao.
Thưa thầy, tôi đưa một ví dụ như thế này là, có một câu nói của người xưa là, dĩ sát, truy sát khả đã, tức là giết người để cứu người thì có thể được, giết người để chấm dứt sự giết chóc thì đó không có gì trái phép. Thưa thầy, như vậy, có thể cùng một lúc chúng ta tu đạo này và chúng ta thực hiện cái việc đời, có nghĩa là đôi lúc chúng ta cần phải giết người, như vậy nó có trái nhau hay không và điều đó nó như thế nào?
Nếu chúng ta giết người, mà giết người trong cái sự ác độc mưu sâu của chúng ta là giặc thái không tốt. Nhưng mà chúng ta thực hành ở trong một cái chủ nghĩa của Thượng Đế ân ban, đó đâu có tội lỗi gì, chủ nghĩa gánh chịu chứ. Thấy không? Đâu không phải mình gánh chịu, mà tâm thức của mình hướng được, nhưng mà mình muốn thực hiện tình thương và đạo đức. Cho mình không tự động nữa là tôi giết người đó, tôi ghét mặt người đó, bắn cho nó chết, cái đó là mình thích một.
Thưa thầy, vâng, đúng vậy. Thưa thầy, giết người chỉ vì cái mục đích cao cả mà mình, lý trí của mình nghĩ rằng đó, điều đó là đúng, thì như vậy là không có gì trái đạo.
Cái đó là vô một cái khối. Cái đó là phải có sự phê chuẩn và sự hỗ trợ của địa tiên bạn mới làm được. Cái bạn muốn lập một đoàn để bạn phục quốc không có được. Phải có sự ủng hộ của bề trên thì cái đám đó mới thành. Còn có sự ủng hộ của bề trên không bao giờ thành. Anh thấy rõ chưa? Cho nên cái chuyện làm đó của chủ nghĩa thì chủ nghĩa gánh, không phải bạn gánh. Mình chỉ có một đơn vị ông chủ nghĩa, mà chưa chắc gì chết, mà chưa chắc gì mà đi giết người. Chứ như người tu, người ta ở trong trận chiến, người ta không bao giờ bắn được viên đạn nào hết. Thấy không?
Có thể như vậy nó làm cản trở được.
Không có cản trở, bởi vì ý chí tu học luôn luôn tu học. Còn đời là kích động và phản động. Mà sự kích động và phản động đa lùi sự thanh tịnh của cái mức tu học của chính mình, không có trở ngại gì hết.
Vâng, thưa thầy, như vậy thì thầy nói là mọi việc trên đời này đều do địa tiên sắp đặt. Và cái ý chí mà mình quyết tâm thực hiện cái việc mà mình đã sắp đặt cho cái việc trên đời này, mình có thể dùng cái, giả dụ như mình tu lời và đạo cùng quốc, thì mình có thể dùng, tạm nói là lợi dụng đi, cái sự tinh tiến của mình và phần đạo để mình tiếp xúc cho cái việc mời, như vậy nó có đúng hay không, có được hay không?
Cái đó không có thể lợi dụng được. Nhưng mà lợi dụng cái vun bồi sự sáng suốt, khi người tu nó có lâm thần hộ mà, cái sự sáng suốt đó cứu trợ và giữ lấy cái xác này để sử dụng trong cái sự kia mà cứu độ chúng sanh ở tương lai. Thì bên đó lâm thần ta lại sẽ làm việc.
Chứ
không phải bạn muốn mà thành mưu sự tại nhân, có cái câu thành sự tại thiên. Chứ muốn là một chuyện, nhưng mà thành là không là một chuyện. Thế không? Ông trời cho muốn hết. Cái gì ông trời cũng cho muốn để học và để thức. Đúng chạm rồi mới mở thanh. Không học không bao giờ biết. Thế không?
Thưa thầy, như vậy thì cái mục đích mà tốt đẹp mà mình đang nhắm có làm thì chắc chắn là sẽ có về cho họ cảm thông và họ giúp đỡ.
Cái nào mà hợp tình, hợp lý thì tự nhiên tự động á. Cái gì cũng suôn sẻ hết. Mà bên trên không chấp nhận thì làm gì cũng là cặp đường đầy.
Vâng, xin cảm ơn thầy.